Thưa với Đức Phật rằng, chúng con nay đã phát tâm tầm cầu giác ngộ tối thượng chính đẳng chính giác, nguyện xin được nghe sự thanh tịnh của quốc độ Phật. Xin Thế Tôn chỉ dạy cho chúng con những hành tướng tịnh độ của Bồ Tát. Nói gọn lại là các trường xà từ này cầu xin Đức Phật được nghe thế nào là hành tướng của tịnh độ, thế nào là tịnh độ hành. Thì Đức Phật nói rằng, Đức Phật trả lời: lành thay, Bảo Tích, con đã vì các vị Bồ Tát mà hỏi Như Lai những hành tướng thanh tịnh của quốc độ Phật, hãy lắng nghe và suy nghĩ, ta sẽ nói cho con nghe. Và Đức Phật dạy tiếp: này Bảo Tích, loại của chúng sinh là quốc độ Phật của Bồ Tát. Vì sao như vậy? Vì Bồ Tát tùy theo loại chúng sinh được giáo hóa mà tiếp nhận quốc độ Phật, tùy theo loại chúng sinh được điều phục mà tiếp nhận quốc độ Phật. Tùy theo loại quốc độ nào thích hợp để chúng sinh thâm nhập trí của Phật mà tiếp nhận quốc độ Phật. Tùy theo loại quốc độ nào thích hợp để chúng sinh trỗi dậy căn tính của Bồ Tát mà tiếp nhận quốc độ Phật. Thì vân vân. Nhưng mà bây giờ nói lại một cách để cho mọi người dễ hiểu hơn, thì là Đức Phật nói rằng, thì Ngài Bảo Tích hỏi thế nào là nhân hành của tịnh độ. Thì Đức Phật đáp rất là gọn gàng, là chúng sinh. Thì Đức Phật nói rằng là Bồ Tát vì chúng sinh thiết lập tịnh độ. Tịnh độ chỉ được thiết lập ở trên chúng sinh mà thôi, trên cái vấn đề mà độ sinh. Cho nên rằng là chỉ có Đại Thừa là nguyện độ nhất thiết chúng sinh, cho nên Đại Thừa cần phải lập tịnh độ. Điều Thừa thì phát sinh yếm ly tâm, không cần phải độ nhất thiết chúng sinh, cho nên không cần thiết lập tịnh độ. Thì Đức Phật nói rằng chúng sinh đó đó là nhân hành tịnh độ. Và hãy nghe đây, là Bồ Tát nó tùy theo các loại chúng sinh được giáo hóa mà tiếp nhận cái tịnh, cái quốc độ Phật. Tức là tùy theo chúng sinh được giáo hóa bằng cái pháp nào thì tiếp nhận cái quốc độ Phật tương ưng với chúng sinh đó. Và nói rằng là tùy theo quốc độ nào có thể làm cho chúng sinh thâm nhập trí tuệ của Phật. Tùy theo quốc độ như thế nào có thể làm cho chúng sinh thâm nhập Phật trí tuệ, thì Bồ Tát tiếp nhận quốc độ đó. Tức là có nghĩa là tương ưng cái quốc độ như thế nào mà làm cho chúng sinh có thể thâm nhập được Phật trí, thì chư Phật tiếp nhận quốc độ đó, dùng quốc độ đó để độ sinh. Rồi tùy theo loại quốc độ nào thích hợp, loại quốc độ nào, tức là chư Phật có rất nhiều quốc độ, thì chư Phật quan sát dùng cái quốc độ nào thích hợp nhất có thể làm cho chúng sinh đó, năng khởi cái căn tính của Bồ Tát, thì Đức Phật hành xử quốc độ đó, thì chư Phật sử dụng quốc độ đó. Thành ra vì như thế đó, thì đối với lại dân địa ngục, thế chư Phật phải hành xử như thế nào, thì chư Phật sử dụng quốc độ như thế đó. Thành ra có thể nói rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni làm giáo chủ thế giới Ta Bà, thì các vị đại Bồ Tát đó phân ra mà theo sự mà thọ ký của Đức Phật Thích Ca đó, mà mỗi một vị có một cái trách nhiệm bổn phận chấn đóng và cứu độ một loài chúng sinh. Ví dụ mình nói ví dụ như Đức Phật đương lai là Di Lặc Bồ Tát thì độ cõi thiên, Quan Thế Âm Bồ Tát thì độ cõi nhân, Địa Tạng thì độ Ta Mắc Đạo, người vân vân. Thế nhưng thì mình cũng hiểu rằng là Đức Phật là trung tâm điểm của cái sự cứu độ chúng sinh trên toàn thế giới ta bà này. Thì coi chừng là tất cả những vị Bồ Tát đó, mình có thể nói như Đức Phật là quốc vương, các vị Bồ Tát là đại thần. Hoặc là nếu mình nói chiếu theo cái tinh thần mà chân đế, thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nó hóa thân ra vô lượng Bồ Tát. Tức là tùy theo chủng loại chúng sinh mà hóa thân, giống như Quan Thế Âm, tùy theo chúng sinh nào nên hiện thân, nào đắc độ thì Ngài hiện thân đấy. Thì Đức Phật cũng tùy theo quốc độ nào nên hiện thân như thế nào thì hiện thân đó. Cho nên chẳng hạn như bây giờ như là địa ngục thì nên hiện thân như Địa Tạng, thì Ngài hiện thân Địa Tạng. Ngài hiện thân ở cõi trời như Di Lặc, hiện thân ở cõi người giống như rằng là Quan Thế Âm, vân vân. Thì dưới cái con mắt của Đức Phật, Phật nhãn của Đức Phật, cũng như là pháp nhãn, huệ nhãn của các vị Bồ Tát nói trên, thì Đức Phật với lại quý Ngài đó không có năng sở. Thành ra đó, cũng bình đẳng vô sai biệt thôi. Thì bây giờ với nên hiện thân thế nào thì ứng độ thân như vậy, độ như Quan Thế Âm Bồ Tát thường làm, thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng làm, và mọi vị đại Bồ Tát cũng đều làm, cũng đều ứng hiện thân đó để mà hành xử. Thì vì như thế đó mà mới nói rằng tùy theo cái quốc độ nào mà thích hợp nhất, tức là có thể dùng nó để làm cho chúng sinh phát khởi căn tính của Bồ Tát, thì tiếp nhận cái quốc độ đó. Là đại ý của đoạn kinh này nói như vậy. Nếu như thế thì nếu mà năng tiếp nhận những năng hóa độ, những vị mà gọi rằng là có cái trình độ bất thối, chứng được vô sinh pháp nhẫn mà không còn lìa sen nữa, không còn lìa thanh tịnh nữa, thì là cái quốc độ của Cực Lạc. Ví dụ vậy. Còn nếu những cái quốc độ mà chẳng có một tí sen nào, mà toàn bùn sình ngập tới gối tới cổ, thì phải đổ theo cái lối mà là làm cho họ hiểu rõ để họ chui ra khỏi đống sình cái đá, rồi thì mới nói là ngồi trên sen. Còn bây giờ nhớp nhúa và tối ngày cứ gọi là bơi trong cái đống sình nói trên đó mà chẳng chịu ra, thì cái vấn đề tiên quyết là phải ra cái đá, không còn cách gì khác hơn. Cho những kẻ mà ham mê những cái đống sình nhơ đó mà lại ưa mùi hương được, không còn cách gì khác hơn là ngoài là những gã đó phải ra khỏi đống sình nói trên đó, thì mới nói đến cái chuyện mà tận hưởng được cái hương vị thơm nào đó. Thành chúng sinh quen như vậy. Anh ra trong kinh Phật cũng có nói cái câu chuyện rằng có mấy chị bán cá, có mấy chị bán cá bán tôm đó, suốt ngày với lại tôm với cá, thành ra không còn thấy tôm cá là tanh nữa, mà lại thiếu mùi tôm cá đó, thì lại thấy có một cái gì đó thiếu sót. Thì một hôm thì mấy chị người trên đường đi về, nửa đường thì mưa to gió lớn vô cùng, cho nên không thể nào đi tiếp được. Thì túng thế thì phải xin ở trọ trong những nhà bên đường. Chẳng may cho mấy chị này, nhưng mà đối với mình thì là may, nhưng mà đối với mấy chị này chẳng may rằng là cái căn nhà đó lại chuyên môn trồng lan và nhiều cái hương hoa khác. Thì mấy chị này ngủ trong nhà nó chịu không nổi cái mùi thơm đó, phiền quá, cả đêm trằn trọc và thao thức, nó khó chịu quá. Cho nên dung chúc chung cục rồi thì có một chị thông minh mà mới nói rằng thôi mình lấy mấy cái lá mà gói cá còn sót lại ở trong cái mấy cái chậu cá không của mình á, mình lấy đó mình gối đầu mình ngủ để cho cái mùi cá nó phá tan cái mùi khó chịu kia đi. Và rồi thì bây giờ mới có thể an giấc được và ngủ được. Còn nếu không thì họ cảm thấy phiền muộn. Thì câu chuyện nó có ý nói rằng là khi người ta quen thì người ta cho cái quen đó đó là chân lý. Cho nên sợ nhất là cái vấn đề đó. Mà vì vậy mình quen với ngũ dục, cho nên mình cho ngũ dục là chân lý tuyệt đối. Mình có thể bỏ trí tuệ, mình có thể bỏ Phật pháp để được ngũ dục. Nhưng mà đếm trên tay những người mà có thể bỏ được ngũ dục để mà được Phật pháp. Phải bỏ ngũ dục mà được Phật pháp thì tổ sư quá quá ít ỏi và hiếm hoi. Thành ra vì cái lý lẽ như vậy, cái nền tảng căn bản của chúng sinh của thế giới này cũng như địa ngục, phải ra khỏi địa ngục cái đã, phải được thân người cái đã rồi mới nói cái chuyện tu hành. Súc sinh cũng vậy, phải bỏ được cái thân súc sinh đó, thân ti liệt đó, mà đắc được thân người cái đã rồi thì mới nói chuyện tu được. Rồi thì cái thân người này cũng phải ra khỏi một cái thân người của tứ đại nhấp nhúa bất tịnh này, sinh tử chồng chất, một cái hình hài, một cái hình tướng được chiêu cảm bởi nghiệp lực mà không phải là thật báo, mà đều là quả báo. Cho nên phải ra khỏi cái đó cái đã, rồi thì mới nói đến những cái chuyện mà giải thoát nào cao thượng hơn được. Tức là giống như trong kinh Pháp Hoa, ví dụ ra khỏi nhà lửa cái đã, ăn cái đã, rồi mới nói cái gì nói. Tiên quyết là phải ra khỏi nhà lửa. Thì đây là tiên quyết là phải ra khỏi những cái cảnh đó, những cái cảnh câu uế đó, uế nhiễm đó. Mà không ai có cái kinh nghiệm bằng Đức Bổn Sư của chúng ta. Cho nên chư Phật mới tán thán những kẻ mà chúng sinh mà cần tới cái quốc độ đó để có thể thâm nhập Phật trí. Những kẻ mà có cần tới những cái quốc độ nào đó để phát khởi căn tính Bồ Tát. Quốc độ đó là quốc độ nào? Quốc độ thích nghi, là quốc độ của uế. Thì có lẽ rằng là không ai bằng được Thích Ca Mâu Ni Như Lai. Cho nên lục phương chư Phật mới tán dương và tán thán. Và Đức Phật là kinh nghiệm nhất, bởi vì Ngài thường tu như thế. Thì cũng chính trong cái bản kinh Suy Man này mà khởi đầu Đức Phật dạy cho Bảo Tích, Đức Phật cũng nói như vậy. Một vị Bồ Tát vì chúng sinh tu hành một cái pháp, dùng pháp để độ sinh, thì khi mà Ngài thành đạo thì những chúng sinh mà được Ngài độ đó đều sinh về cái thế giới của Đức Phật thành đạo nói trên đó. Và những chúng sinh có nhân duyên với pháp đó cũng hết thảy cũng đều sinh về cái thế giới nói trên đó. Đức Phật thì tu hành tìm tịnh ở ngay trong Huế. Thành ra vì vậy cái pháp môn tu hành ở đây khi nào cũng nói rằng là phiền não tức Bồ Đề. Vì chính tất cả những pháp đó làm cho Như Lai thành tịnh, làm cho Như Lai thành Phật. Thành ra phiền não tức Bồ Đề. Thành ra nếu mà lìa những cái pháp đó có nghĩa rằng là không hiểu nó đó, không biết nó một mảy may nào thì không đắc được tịnh. Tức là không thể nào tịnh hóa thân tâm được. Thành ra nói lìa phiền não không có Bồ Đề. Thì cái đó là Tiền Tông chủ trương mạnh mẽ ghê lắm. Thành ra như Ngài Huệ Năng mới nói là Phật pháp bất ly thế gian giác. Là bởi vì ở ngay trong tất cả những thứ đó phải nhận nó ra nó là tịnh. Mà nhận ra bằng cách nào? Tức là một khi thấy thực sự nó là khổ thì nhận ra, bắt đầu nhận ra tịnh. Con người bất tịnh chỉ vì nhận không ra khổ, lấy khổ làm lạc, cho nên mới bất tịnh, cho nên mới thành nhất niệm vọng động. Nhất niệm động loạn, giờ đây biến nhất niệm động loạn trở thành nhất tâm bất loạn, biến nhất niệm vọng động trở thành nhất niệm tương tức, tức là ý chỉ của tịnh độ. Thì cũng dùng nhất niệm mà thôi. Cho nên trong tịnh độ mới hay nói rằng là nhất cú di đà vô biệt niệm mà bất lao đàn chỉ đáo tây phương. Tức là một niệm di đà, nhất cú, một câu di đà mà không còn một cái niệm nào khác cả, thì không cần phải dễ như là khẩy móng tay vậy thôi nè. Không có mệt cho đến độ mà khẩy móng tay cũng mệt rồi, mà cái này không cần phải khẩy móng tay nữa là sinh tây phương. Nhưng đúng vậy, một khi mà nhất cú di đà vô biệt niệm thì không cần phải mệt mỏi cho đến độ mà khẩy móng tay còn nhanh hơn, còn dễ hơn cái khẩy móng tay này mà sinh tịnh độ. Thế nhưng để nhất cú Di Đà vô bịt niệm thì cả là vấn đề. Nhưng mà nhất cú Di Đà vô bịt niệm rồi thì đúng như vậy, thì đúng như là đáo Tây Phương một cách dễ ợt mà vô bịt niệm. Còn thói thường thì hàng Phật tử tu hành thì nhị niệm, đồng thời thì vẫn niệm con, niệm cái, niệm vợ, niệm chồng, niệm tài sản, niệm phú quý, niệm vinh hoa, niệm quyền hành, niệm đủ thứ, và đồng thời cũng niệm tịnh độ. Vậy thì làm sao mà vô biệt niệm? Nhưng mà cũng có cách thôi, cũng vừa niệm cái niệm đó, nhưng mà phải thấy được những cái niệm đó làm thế nào mà những niệm đó đưa mình tịnh hóa, đưa mình càng hân cầu tịnh độ, thì những niệm đó càng cần niệm. Còn nếu niệm những niệm đó để